Tọa đàm 45. Nam mô A Di Đà Phật. Cuộc tọa đàm này chỉ còn vài hôm nữa là chấm dứt. Trong những buổi nói chuyện cuối cùng này, nếu chư vị nào có những thắc mắc gì hoặc có những phát hiện gì sơ suất trong khi hộ niệm, xin cho biết sớm để giải quyết. Có lẽ sau cuộc tọa đàm này, Diệu Âm sẽ không có một cuộc tọa đàm nào nữa đâu. Vì những vấn đề liên quan tới hộ niệm mình nói đến đây cũng đã khá đầy đủ rồi. Chúng ta có thể lấy đó làm cái vốn căn bản để cứu người giảng sanh. Trong những sơ suất của người hộ niệm thì thường thường do sự sơ suất của cá nhân đã ảnh hưởng đến phương pháp hộ niệm. Chứ thật ra thì phương pháp hộ niệm không có khuyết điểm. Một trong những sơ suất đó đôi khi có thể do tinh thần người hộ niệm quá phấn khởi, hoặc là nhiều khi cứng rắn quá, đưa đến những cảm xúc không cần thiết. Ví dụ như nhiều lúc ở Việt Nam, có người đã gửi email qua hỏi rằng: tôi muốn lập ban hộ niệm, nhưng mà phải bắt tôi vào giáo hội, như vậy thì làm sao? Diệu Âm trả lời: quốc gia nào cũng có luật lệ riêng của quốc gia đó, sống trong một xứ sở, mình phải chấp nhận, tuân phục theo những quy định của quốc gia. Đó mới là điều đúng. Ví dụ như ở Việt Nam, có quy luật là bất cứ một hoạt động tôn giáo nào cũng phải thống nhất theo quy định của giáo hội, thì ta không cớ chi phải từ chối những việc này. Nên nhớ, chúng ta hộ niệm là cứu người giảng sanh. Muốn cứu người giảng sanh thì tâm ta phải an tịnh, không bị phiền não. Muốn an tịnh, không bị phiền não thì trên phải thuận, dưới phải hòa. Đối với xã hội phải có sự gắn bó với nhau thì mới làm đạo được. Nếu chúng ta làm đạo mà không tuân theo những quy chế của quốc gia thì làm sao chúng ta có thể an tâm làm việc mà khỏi phiền não đây? Ví dụ như ở tại Úc, chúng ta đi hộ niệm. Nếu người bệnh ở trong bệnh viện thì mình có thể liên hệ với bệnh viện xin một cái phòng riêng để hộ niệm. Nếu mình không muốn ở trong bệnh viện thì có thể xin xuất viện đem về nhà. Bệnh viện thường cho mượn cái giường để người bệnh nằm được thoải mái. Xuất viện đem về nhà thì được thanh tịnh hơn, tự chủ hơn. Chúng ta có thể hộ niệm được nhiều giờ hơn, đây là điều tốt. Nhưng hộ niệm tại nhà, chúng ta không được quyền làm ồn tới hàng xóm. Nếu niệm Phật ồn tới hàng xóm, chúng ta phải tới nói chuyện xin họ thông cảm. Họ thông cảm thì không sao, nếu họ không thông cảm thì bắt buộc chúng ta phải niệm nhỏ lại. Chứ không thể tự ý muốn làm sao làm mà được. Quốc gia nào cũng có những luật lệ riêng chi phối đến sinh hoạt trong xã hội. Có một số ban hộ niệm không chịu công tác với các tự viện, các chùa tại địa phương. Đây là một điều sơ suất của người hộ niệm. Nếu chúng ta vì một lý do nào đó mà tách riêng ra, thì tự mình cô lập lấy mình, tự mình tạo ra những mối chia rẽ trong đạo giáo. Đây thật sự là điều không hay. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên kết hợp càng rộng càng tốt. Về mặt tôn giáo, chúng ta cũng thuận. Về mặt chính quyền, chúng ta cũng thuận. Tất cả đều ở lời ăn, tiếng nói. Tất cả đều ở cách cư xử của người hộ niệm mà thôi. Chứ không ai lại eo hẹp gì đối với những người có tấm lòng từ bi như người hộ niệm. Đã phát nguyện rộng lớn đến ngồi trước những người bệnh, những người chết ngày này qua ngày khác để niệm Phật cứu họ đâu? Chắc chắn không có đâu. Chính vì thế, mỗi khi có một ban hộ niệm nào đó tới nói với Diệu Âm rằng: ban hộ niệm tôi bị đóng cửa rồi. Tôi nói, có phải là chư vị đã không khéo léo trong cách cư xử với những người chung quanh không? Thật đúng vậy, mình lập ban hộ niệm. Nếu ở đó người ta yêu cầu phải gia nhập vào ban hộ niệm của một ngôi chùa mà mình lại từ chối, hỏi rằng có phải mình khinh thường các vị tăng ni, các vị Phật tử trong chùa đó không? Thêm thí dụ khác, như địa phương người ta nói là chư vị làm cái gì cũng phải xin phép, mình không chịu xin phép, có phải là mình sơ suất không? Điều này thật sự không tốt, nhất là đối với những người làm đạo như chúng ta, lại càng cần phải hết sức là tế nhị nhiều mới được. Chúng ta làm đạo thì thì cứ một lòng lo phát tâm cứu người, nhưng muốn được thuận lợi, mong chư vị cố gắng sinh sống hiền hòa, khiêm nhường, tế nhị trong việc tiếp xử, thì tự nhiên công cuộc hộ niệm sẽ được nhiều người ủng hộ. Nhờ thế, mình mới cứu được nhiều người giáng sanh, công đức vô lượng. Có một vài người trong ban hộ niệm khi gặp chuyện chẳng thuận thì thường nói ra những lời bất cẩn. Đây cũng là chuyện không hay. Nên nhớ cho thuận hay nghịch đều có nhân quả. Ví dụ như nhiều nơi có những vị chưa biết qua phương pháp hộ niệm, khi thấy chúng ta đi hộ niệm thì tới ngăn cản. Xin thưa thật, đây cũng là chuyện hết sức bình thường, chứ không có gì gọi là đặc biệt cả. Tại vì chư vị nên nhớ là trong Phật giáo chúng ta có rất nhiều pháp môn tu hành. Mỗi pháp môn có một cách hành trì riêng. Nhiều khi mới nhìn qua hình như trái nghịch nhau nữa là khác, nhưng thật ra không phải là trái nghịch đâu. Ví dụ, một người tu về thiền định, họ luôn luôn giữ cái tâm thanh tịnh yên lặng. Trong tự viện của họ, vô trong thiền đường, không khí im lặng như tờ. Lúc nào người ta cũng ngồi yên tịnh để tọa thiền. Ngược lại với pháp môn tịnh độ, tức là pháp niệm Phật, thì khi đến một niệm Phật đường, mình sẽ thấy người ta niệm Phật rao rao, niệm Phật giang giang. Nhiều nơi họ niệm Phật từ sáng đến chiều, không bao giờ ngưng tiếng niệm Phật. Rõ ràng hai cách hành trì này khác nhau, đường đi hướng về của họ cũng có chỗ khác nhau. Đường đi của người tu pháp môn tịnh độ là niệm Phật cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Còn chư vị tu tọa thiền thì họ không cầu sanh tịnh độ, mà họ chuyên tâm phá cho hết nghiệp, gọi là đoạn hoặc. Đoạn hết nghiệp hoặc để chứng chân thường hầu đắc thánh quả A-la-hán. Rõ rệt, hai cách hành trì khác nhau. Như vậy, một vị tu thiền họ không niệm Phật. Khi tới thấy một số người dây chung quanh người bệnh niệm Phật thì họ thấy không quen. Đây là chuyện hết sức bình thường. Gặp vậy, xin chư vị hãy bình tĩnh. Tất cả đều phải tùy theo duyên phần của người bệnh, chứ không thể lấy chuyện này đưa lên thành đề tài tranh luận hay kinh chống lẫn nhau. Không tốt. Khi hộ niệm, nếu gặp phải những trường hợp này, tốt nhất chư vị hộ niệm nên giao phần quyết định lại cho gia đình của người bệnh. Muốn tránh được tình trạng này, chúng ta cần nên phổ biến pháp hộ niệm cho rộng rãi ra, giúp cho nhà nhà đều biết trước, người người đều biết về pháp hộ niệm trước, để họ chuẩn bị tất cả những gì cần làm phải làm. Khi đến một gia đình để hộ niệm cho bệnh nhân, chúng ta phải đưa ra những quy định của pháp hộ niệm cho gia đình biết trước một cách cụ thể. Ví dụ, chúng ta phải dặn họ rằng trong lúc chúng tôi hộ niệm thì người bệnh phải giảm chế tối đa chuyện tiếp xúc với người thân, với người hàng xóm, bạn bè. Tức là gia đình không nên để những người bà con, hàng xóm, bạn bè tới thăm nói chuyện trực tiếp với người bệnh. Điều này là không tốt, tại vì hầu hết những người tới thăm họ không biết đến quy luật hộ niệm. Nên thường khi họ sẽ nói ra, nói ngược, nói phạm đến những điều cấm kỵ trong pháp hộ niệm, vân vân. Ví dụ khác, người hộ niệm có thể cẩn thận dặn người gia đình rằng nếu chư vị muốn mời chư Tăng Ni tới hộ niệm thì xin chư vị phải nhớ cho đây là pháp niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Gia đình nên mời các vị tu về tịnh độ có niệm Phật cầu giảng sanh tới hộ niệm thì mới thuận, tránh đi điều trở ngại. Còn giả sử như gia đình muốn liên hệ với các vị sư bên Mật Tông, bên Thiền Tông chẳng hạn, thì có thể mời các vị đó tụng kinh hồi hướng công đức trước đi. Khi các ngài làm lễ xong rồi, mới kêu chúng tôi tới để tiếp tục hộ niệm cũng được. Sắp xếp như vậy mới tốt. Trong những trường hợp bất ngờ, khẩn trương không đúng như pháp, hay gặp những sự cố khó khăn ngoài ý muốn có liên quan đến quy luật hộ niệm, thì chúng ta nên giao lại cho gia đình để tự gia đình quyết định lấy. Tốt nhất, những điều này chúng ta cần giao hẹn cụ thể với gia đình trước khi hộ niệm. Ví dụ như, đang lúc hộ niệm, có những người tới ngăn cản, tạo khó khăn. Chúng ta cứ mời gia đình ra, và đề nghị người gia đình phải quyết định. Tất cả mọi sự thành bại đều phải tùy duyên mà thôi. Chúng ta cứ thuận theo duyên mà làm, chứ không thể phan duyên. Xử lý như vậy. Thứ nhất, vấn đề tiếp xử, chúng ta không nên tạo điều xích mích, gây phiền não, không tốt về sau. Thứ hai, vấn đề hộ niệm chúng ta cũng tận sức lo liệu rồi, chứ không phải thất trách. Tất cả đều phải tùy duyên. Duyên thuận thì chúng ta tận lực trợ duyên, duyên nghịch thì chúng ta thành tâm niệm Phật, hồi hướng cho người đó được công đức nào hay công đức đó. Duyên thuận hay nghịch, suy cho cùng ra, cũng do phước phần của chính người bệnh, chứ không phải là tại chúng ta. Mong chư vị khi gặp những trường hợp trở ngại, nhất định không nên đưa lên thành đề tài tranh luận hay chia rẽ. Điều này hoàn toàn là không tốt. Chúng ta cứ thành tâm, quyết lòng, chí thành, chí kính, niệm Phật cứu người là được. Khi thành quả của pháp hộ niệm hiển hiện, được phổ biến ra, sẽ tự chứng minh cho mọi người thấy rằng sự hộ niệm thật sự có lợi ích. Người hộ niệm thật sự có tâm địa hiền lương, pháp hộ niệm cứu người vãng sanh rõ ràng đúng chánh pháp của Phật, ứng dụng đúng theo pháp môn niệm Phật. Người hộ niệm cố gắng đừng để sơ suất tạo điều sai lầm, thì tự nhiên chư thiên long hộ pháp sẽ gia trì, tự nhiên những điều thiện lành này sẽ càng ngày càng mở rộng ra. Người hộ niệm chúng ta sẽ có sự kết hợp tốt và được sự ủng hộ rộng rãi. Tóm lại, hôm nay chúng ta nhắc đến vấn đề tiếp xử, không nên có những lời phát biểu sơ ý mà tạo ra những chướng duyên, nghịch duyên, gây hiểu lầm mà kình chống lẫn nhau. Điều này thật sự không bao giờ tốt đẹp đối với những người làm đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.